các bạn. Đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và trình bày cùng quý vị và các bạn vài nét về nhà thơ Quách Tấn.
Quách Tấn là một hiện tượng đặc biệt của thi ca Việt Nam. Trong khi những nhà nho cuối cùng của chúng ta như Tản Đà, Phan Khôi gần như không còn ai làm thơ đường được nữa, và phong trào thơ mới cũng đang bước dần sang thế giới thơ tự do với những Nguyễn Xuân Sanh, Đoàn Phú Tứ, Nguyễn Đình Thi, Quách Tấn vẫn sống lặng lẽ và trọn vẹn với vũ trụ thơ thất ngôn bát cú của ông. Trước năm 1975, ông còn cho xuất bản nguyên một tập thơ sáng tác theo phong cách ấy, lấy tên là Mùa Cổ Điển. Hai chữ cổ điển chính ông dùng để gọi thơ mình, hình như không hề có ý thách thức hay so sánh với bất cứ một hình thức thơ mới hoặc cũ nào. Nó chỉ khẳng định công việc của ông. Như người ta thường gọi thơ mới, thơ tự do chẳng hạn. Nói Quách Tấn lặng lẽ sống, không phải chỉ vì ít người, rất ít người gặp ông, biết ông như một người làm thơ, một thi sĩ. Người ta không bao giờ thấy ông tới một nơi nào để hội họp bàn chuyện văn chương, phát biểu ý kiến, phê bình, khen chê người này hay tác phẩm nọ ở một địa điểm công cộng nào. Hình như ông cũng ít di chuyển đi đây đi đó. Ông ở Huế, và phần lớn người ta biết như vậy vì đọc thơ ông.
Nắng nhạt, chiều thu quá rộn ràng, sầu vương lao lách, lạnh thành hoang. Cho tàn thơ viện, duyên ngao ngán, đá nát hoàng cung, bước ngỡ ngàng. Gầy gọ cỏ xương, tùng thế miếu, bẽ bàng trăng nước, trúc hương giang. Trông vời thiên mụ, mây man mác, lơ lửng chuông hôm, rụng tiếng vàng.
Nhớ xưa, Tản Đà sau đôi lần vào Nam ra Bắc, có lúc ngồi kiểm điểm lại cuộc đời cầm bút của mình, đã viết trên tờ Đông Pháp Thời Báo, số ra ngày 17 tháng 12 năm 1927 như sau.
Tôi từ khi theo nghề quốc văn, kể có tới gần 15 năm, lên bổng xuống chậm, vào trong gia đục, phong trần chẳng quản, phi nghị mặc ai, thực cũng mong tựa văn chương để có ít nhiều sự nghiệp. Mới đây tôi ở Hà Nội vào Nam, thăm Thuận An, qua Đà Nẵng, trải Hoành Sơn, Hải Vân, một lần đường bộ, hai lần đường thủy, càng thấy Giang Sơn là to, càng mới biết văn chương là rất nhỏ, mà bao nhiêu cái tư tưởng muốn lấy văn chương làm sự nghiệp tự nhiên như bọt bể mây ngàn.
Đó đây không thiếu những người khuyến khích tán dương những chuyến du hành, nhất là đối với các văn nghệ sĩ, coi đó như một điều kiện cần thiết để sáng tác. Đối với chuyến đi xa và dài tới tận nước Mỹ của mình, Võ Phiến lại cảm nhận thêm một điều gì đó vừa khôi hài, vừa nhớ một chút gì đó bi thảm nữa. Một bữa, đi viếng cảnh núi non tại quốc gia lâm viên Hồng Sam, nhìn cây Hồng Sam có cái tuổi khoảng 4.000 năm, gần ngang với tuổi của Tổ Hùng Vương. Tần mẩn, cho mấy ngón tay ngoáy vào những lỗ đá lớn bằng miệng chén trà, thổ dân da đỏ xưa đã dùng như là một thứ cối để nghiền thức ăn. Võ Phiến bỗng ngẩn ngơ tự hỏi.
Một đứa bé sinh trưởng ở làng quê, dưới chân dãy Trường Sơn bên Việt Nam như mình, sao lại đến nỗi có ngày ngồi ngẩn ngơ giữa một cao độ tùm miền Tây lục địa, Mỹ Châu thế này?
Như thế, đi xa và có đi thật xa chăng nữa, đó là điều hay hay dở, quả thật cũng khó biết. Nó lại còn tùy thuộc mỗi người nữa. Trước 75, ở Sài Gòn cũng hiếm khi người ta thấy bóng Quách Tấn. Hoặc giả ông có vào, nhưng ngay cả trong văn giới hình như ông cũng không giao du. Ngay thơ ông, thỉnh thoảng lắm mới thấy xuất hiện trên báo, thường là vào các số đặc biệt như số xuân chẳng hạn. Đọc thơ Quách Tấn, người ta thấy cái mà ông yêu nhất có lẽ là sự lặng lẽ, yên tĩnh.
Chim chiều, kêu trước dậu, gối sách nhìn hư không, phơi phới làn mây trắng, bay qua ngọn giáng hồng.
Ông sống với sự lặng lẽ tìm thấy, nghe thấy và cả nhìn thấy quanh mình nữa.
Nghìn xưa, trang giấy lật, hiu hắt, ngọn hàn đăng, tháo kính ra thềm đứng, cảnh rơi đôi giọt trăng.
Quách Tấn đã mất tại Huế ngày 21 tháng 12 năm 1992. Nghe nói trước khi mất, ông đã phải trải qua những ngày khó khăn, tang thương lắm. Đọc lại thơ ông, nghĩ tới những nỗi biển dâu trong đời, người ta bỗng thấy cái tịch mịch lặng lẽ trong thơ ông thấm qua mình như một sự xóa bỏ không cưỡng lại được. Nhưng xóa bỏ cái gì đây? Đêm xóa bỏ ngày, cái chết xóa bỏ đời sống, quên xóa bỏ nhớ.
Danh lợi, mình không tranh với ai. Vườn không rào kín, ngõ không cài. Sân lòng gió biển, cháu kèo mận. Hiên ngát hương trời, ông thường mai. Đầu bạc tuổi xanh, xuân vẫn một. Chim vàng, bướm trắng, thú chung đôi. Bên đường, em bé nhủ mua báo rằng nhạn đưa tin đã tới rồi.
Bài thơ Đường Luật vận đối nghiêm chỉnh, nhưng hình ảnh ý tứ lại có một vẻ gì đó nửa tân kỳ, nửa cổ điển. Hiên mai, kèo mận, bán báo, nhạn đưa. Nếu thơ là nơi ẩn trốn của người làm thơ, thì cùng một lúc nó cũng cho thấy đó là một nơi ẩn trốn không an toàn.